Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hiện diện, hôm nay bắt đầu giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bộ kinh này quý vị nếu có duyên lành mà đi nghe cho đầy đủ, nghĩa là từ đầu tới cuối, thì sẽ thấy rõ Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những gì rất quan trọng cho trên con đường tu hành. À, thì bộ cũng như người ta thường nói, người đi đến một thành phố, một kinh đô lớn thì phải có trong tay một cái bản đồ, phải có một cái bản đồ, rồi cũng phải biết cái cách thức để cho tìm cái kiểu cách để tìm ra địa chỉ nào mình muốn, chỗ nào, nơi nào mình muốn đi. Nếu không có bản đồ thì coi như là không thể nào tìm được mục đích chính. Cũng như người ra biển, tức là thủy thủ đó, thì phải có cái địa bàn, phải có kim chỉ nam. Nếu không có địa bàn, có kim chỉ nam là nhất định sẽ lạc hướng, không bao giờ đến nơi an toàn được. Bởi vì bể cả mênh mông, cá mập, cá trà nó chờ sẵn là nó xuống đó, nếu không có một cái địa bàn. À, cũng như một người ra đánh giặc, nhất là các chỉ huy thì phải có binh thơ đồ trận. Nếu không có binh thơ đồ trận thì không thể nào thắng được giặc, dù là khí giới tối tân đi nữa, nhưng mà không có binh thơ đồ trận là hỏng hết. Hay là nói một cách hết sức gần, cũng như người làm thợ, tất cả các nghề thợ, nếu không có mực thước, nếu không có quy củ, tức là thước vuông, thước tròn, thì không tài nào mà làm đúng thước tóc, đúng kiểu cách được. Đó là bốn cái thí dụ. Cũng như vậy đó, người tu tập trên con đường tìm cầu đạo pháp bao la, bởi vì tìm cầu đạo pháp bao la khó khăn nhiều. Nếu chúng ta không có một cái bản đồ tu Phật thì lại sẽ lạc đường, lạc nẻo luôn luôn. Như quý vị thấy, nội trong đạo Phật không có, đừng nói tất cả các tôn giáo khác, không biết bao nhiêu tôn phái trong đạo Phật, rồi mỗi tôn phái cái sự hành đạo cũng khác nhau nữa. Tuy là chùa của mỗi nước, nước Nhật, nước Việt, nước Tàu, nước Ấn, vân vân, đều cái sự hành đạo khác nhau hết. Cho nên sự tu tập nếu không có một cái bản đồ tu theo đạo Phật, theo cái bản đồ đó chính xác, nhất là người tu thiền, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này thiệt ra là cái phần chính yếu, là nói chung cho tất cả những người tu theo đạo Phật, mà nói riêng cho những người tu thiền. À, thì trong bộ kinh Lăng Nghiêm này có 10 quyển tất cả, từ chữ sanh si tức là bắt phạn. Trong bộ kinh này chỉ cho chúng ta giáo lý hạnh quả đầy đủ. Giáo lý hạnh quả tức là gì? Giáo là chỉ cho về những lời Đức Phật nói ra, như là giáo. Lý tất nhiên là cái nghĩa lý, cái lý thú trong đó để chúng ta tìm đi. Hành tức là thực hành, là con đường đi, nơi chốn đi. Quả tức là kết quả. Giáo lý hành quả. Trong hàng Phật tử, nhất là những vị thiền sinh, nếu như muốn tu thiền mà không rõ lý thú của kinh Lăng Nghiêm, sẽ 100 người thì nhiều lắm kết quả một vài. tại sao trong quyển thứ 7, thứ 8, thứ 8, thứ 9, thứ 10, quý vị sẽ thấy ngũ âm ma của mẫu người. Nó gạt gẫm chúng ta dễ sợ. Tức là trong quyển thứ 8, thứ 9, thứ 13 quyển đó. Thì diệu lý của kinh Lăng Nghiêm này là chỉ có bốn chữ thôi. Phá vọng hiện chân, phá cho hết những cái đám mây mù để cho mặt trời hiển lộ, phá hết tất cả những cái vọng động vọng tâm của con người để cho chân tâm hiển lộ. Từ đầu tới cuối, Đức Phật giảng hỏi ngài A Nan cái vấn đề vọng tâm, tâm ở chỗ nào, thì ngài A Nan ngài chỉ tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở chặng giữa, vân vân. Đức Phật bác thế, Đức Phật chỉ nói rằng không phải cái tâm như thế như thế. Thì đi trong cái phần chánh văn quý vị sẽ thấy cái phần chính yếu của kinh Lăng Nghiêm lại là một cái mẫu chuyện, mà mẫu chuyện đó rất là quan trọng với cái đời ngũ trượt ác thế này. Cái mẫu chuyện đó nếu như chúng ta không khéo thì tất cả mọi người đều nằm ở trong kêu là cái mẫu chuyện đó. Tất nhiên là vọng, thì vì có cái vọng, mà cái vọng này tức là vọng, dục vọng này tất nhiên là về sắc dục vọng. Ngài A Nan về cái chú thuật của Tăng Tỳ La Phạm Thiên, là Đức Phật mới phóng quang để mà nói cái một lời rất là sâu sắc, như là mật ngôn đó, hay là nói theo một cái khác gọi là thầm chú đó, chú Lăng Nghiêm, để mà giải tỏa cái chú thuật kia, để mà giúp ngài A Nan trọn giới thể trở về với pháp tâm thanh tịnh. Thì thấu, người mà thấu được lý của kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào cũng như lữ hành mà đi trong một thành phố có nắm được bản đồ, chẳng khác nào cũng như thủy thủ đi ở ngoài bể khơi có được địa bàn nắm chắc trong tay, chẳng khác nào cũng như một anh tướng lãnh ra trận nắm được binh thơ đồ trận một cách lão luyện, cũng như các đều có mực thước, đều có quy củ thì chắc chắn rằng sẽ toại nguyện. Do lẽ đó cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm này nó quá cao quý, mà các cái triều đại, các hoàng đế của Ấn Độ thời xưa mới coi như là một quốc bảo, cấm không cho đem ra nước ngoài, dầu là các cái tiểu bang ở các cái nước lân cận đi nữa, gọi là các nước biên giới đó, cũng không cho đem nữa. Tôn là thực tỷ, nói cho đúng thì quý vị đâu, không phải là chuyên tôn, nghĩa là biết cái đó là một quốc bảo thôi. Thì cho nên cấm. Trong lúc đó ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở bên Trung Quốc, ngài mới nghe, ngài chỉ nghe thôi, nghe cái bộ kinh Surangama Sutra nó quá quý đi, cho nên cứ mỗi ngày mỗi đêm ngài hướng về nước Trung Thiên Trúc, tức là nước Ấn Độ, để cầu xin làm sao cho bộ kinh đó được lưu truyền qua bên Trung Quốc để cho mọi người được hưởng cái hương vị giải thoát đó. Thì ngài luôn luôn ngài cứ cầu nguyện như thế. Trong đời ngài thì riêng ngài cầu nguyện, nhưng mà trong đời ngài ngài cũng được hưởng. Cho nên thường thường người ta nói rằng mình trồng cây rồi để cho người sau ăn trái, đó cũng là một cái lý. Sau đó trải qua gần trong, nghĩa là trong ngoài 100 năm, trên dưới 100 năm, thì bây giờ có một vị tên là Bát Thích Mật Đế, tức là Pasakya Parasati, một vị sư, một vị đại sư bên Ấn Độ. Ngài nghĩ bộ kinh này mà nếu đem sang Trung Quốc cũng như các nước mà có cái nền văn hóa cao á, thì bộ kinh sẽ lợi lạc kia lắm. Nhưng mà bây giờ đây làm sao mà đem đây, bởi vì nếu mà đem ra nước ngoài mà phá cái luật của triều đình thời đó của các vị hoàng đế
thì bị tội,
mà công việc nó đi tới đâu đâu hết, cho nên ngài mới có một cái thiện nguyện, ngài nguyện với chư thiên, ngài nguyện với tất cả các vị kêu là thiên liên á, rồi ngài mới viết chữ phạn thật nhỏ ở trong một cái cuốn lụa mỏng. Rồi chỉ có cái cách là ngài nguyện là sẽ ai sẽ bắt giết để mà để trong đó, rồi may lại rồi dán lại rồi đi. Mà trong lúc đó thì trong sử nói ngài đi ngang qua cái nước Sikkim. Nước Sikkim tức là gần lắm, nghĩa là qua cái địa cái ranh giới Sikkim rồi thì là qua địa phận nước Tàu. Thì trong lúc đó ngài nguyện coi như là xả thân, một chết một còn. Một là còn thì được lợi lạc cho chúng sanh, còn nếu mà lỡ có chết cũng như là vị pháp phong thân, cuộc đời ai cũng là một lần chết, mà chết có ý nghĩa thì cũng nên chết cho chúng sanh. Thì ngài nghĩ như thế, cho nên vì cái thiện nguyện đó mà chư thiên mới ủng hộ ngài đi tới cái xứ, tức là một cái tiểu bang đó kêu là xứ Nam Duyên. Thì từ đó mới kêu là qua khỏi sanh giới rồi, thì lúc bây giờ mới đặc biệt nhất là gặp được quan thừa tướng tên là Phòng Dung. Thì ngài này là một vị kêu là thâm tín Phật pháp, học hỏi giáo lý rất là đặc biệt. Thì ngài Bát Thích Mật Đế mới trình bày sơ qua về cái ý nghĩa nội dung của bộ kinh, và cũng trình bày sơ qua cái công việc của ngài đã làm, đã mang bộ kinh đến. Thì lúc bây giờ ngài Phòng Dung nghe nói như thế thôi, hết sức là khâm phục, hết sức là mừng rỡ, rơi nước mắt. Thì trong lúc đó ngài Bát Thích Mật Đế đem bộ kinh đó ra, đem ra từ nơi Bắc Giới, thì bộ kinh đó bị máu mủ nó thấm vào, thì thấy cũng tuyệt vọng rồi, không biết là thế nào. Là may sao phu nhân của quan thừa tướng Phòng Dung, bà lại có hiểu được một cái cách gọi là có cái loại thuốc mà bỏ vô trong nước rồi những cái máu mủ đó nó hòa tan theo nước, thì lúc bây giờ cái chữ và cái nét mực lại còn. Do đó cho nên bà có cái công lao đó trong sự ghi. Khi mà nước sâu nấu ra rồi thì cái cuốn lụa đó vớt lên chữ còn nguyên, tất cả máu mủ đều bị tan hết. Từ đó ngài mới trao lại cho ngài Phòng Dung, tức là vị thừa tướng đó, thì chung cả các ngài, ngài Di Già Thích Ca, ngài Bát Thích Mật Đế, ngài Phòng Dung với một số người nữa, nghĩa là dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Thì đây là tôi nói sơ lược cái phần dương khảo để quý vị thấy rõ. Thì chúng ta thấy cái bộ kinh này nói về nghĩa lý cao siêu luôn, nói về văn chương thiệt tha, cho nên các triều đại nhà Nho trong các đạo bên Trung Quốc cũng như các nước lân cận mà đọc đến bộ kinh đó, cái lối văn hết sức hay, mà cái cách bố cục của bộ kinh từ đầu đến cuối cũng thần tình, cho nên người ta gọi là một bộ kinh rất là siêu đẳng. Thì là người học Phật, dầu cho kinh luật luận hay là dầu cho những cái kinh nào, bất cứ kinh nào đi nữa, cái phần chính yếu là chúng ta nghe cho được cái lý, chứ là đọc không lý. Mình đọc sách thì cầu cái lý để mình nghiệm xét coi thế nào đó. Thì đó là tôi giới thiệu qua cái đại khái cái duyên khởi, cái nhân duyên phát khởi và có bộ kinh này. Rồi từ đó, từ Trung Hoa nó truyền bá bộ kinh này khắp các nơi, truyền qua Việt Nam. Thì ở Việt Nam cũng được một vài nhà dịch, một vài vị soạn, nên bộ kinh này nói một cách dễ hiểu, thí dụ một cách dễ hiểu á, người nghe bộ kinh này nó giống cũng như người ăn mía. Phải càng nhai thì thấy càng ngọt, mà khi cái nước ngọt hết rồi thì còn xác trở lại, nghĩa là bỏ. Cái xác là người ta ý muốn nó cái vọng đó, còn những cái ngọt đó tức là nó trở vào, nó hòa tan với trong cơ thể. Không biết ngọt hay không lần nữa, quý vị nghe tôi cho tôi thế này, có thể ngọt cho tôi chút, không có đến nỗi gì đâu. Thì các bộ trước đây đã dịch ra, chúng tôi thấy có nhiều vị dịch quá theo văn tàu. Mà nếu mà đem những bộ đó nào ra giảng thì quý vị lại khó hiểu lắm. Còn có nhiều, có một vài vị cũng soạn ra, nhưng mà soạn ra quá giản dị, nó không có được kêu là đầy đủ. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ thôi bây giờ chịu khó soạn lại vừa bản tiếng Phạn, bởi vì ở trong thư viện đây có bản tiếng Phạn Surangama Sutra, mà lại có bản tiếng Tàu, rồi có bản tiếng Việt tham khảo được soạn. Chỉ chịu khó mất thì giờ soạn thôi, mà khi mà soạn rồi, giảng rồi thì cũng trở thành một soạn phẩm để lại cho kỷ niệm ngày sau. Do đó cho nên chúng tôi thấy cần phải bỏ thì giờ để mà soạn. Thì bộ kinh này nguyên tiếng Phạn nó chỉ có mấy chữ mà quý vị đã thấy ở trong đó đó. Chiêu lã su su gì su rắn này chấm này ra ma sutra Surangama sutra. Thì cái chữ này là chữ Phạn hoàn toàn, tức là kinh thủ lăng nghiêm. Dịch âm nó vậy đó, kinh thủ lăng nghiêm là cái dịch âm Surangama thủ lăng nghiêm. Kinh thủ lăng nghiêm nói đến kinh, tức là nói đến chừng gì. Thường thường cái chữ sutra này đó, người ta dịch là kinh, hay là nói cho đủ là gì nè, học rồi khế kinh. Khế tức là hộp, chứ khế hộp thường thường nó ồ khế hộp chứ việc đó việc đó việc đó, cái dân thường thường khế kinh. Tất nhiên là nó có hai nghĩa, một là khế lý, hai là gì nữa, khế cơ. Một là nói hộp với chân lý, hai là nói rất hợp với trình độ, chứ cơ là trình độ, căn cơ là trình độ đó. Thì trong bộ kinh Lăng Nghiêm này quý vị sẽ thấy đủ trong đó hết, sự học có, triết học có, mà nhất là cái phần đặc biệt đó là chỉ gạn lọc cái vọng để cho cái chân nó hiện, làm cho hết cái tối để cái sáng nó hiện. Đó là toàn bộ kinh như thế. Tôi chỉ cho chúng ta làm thế nào để cho hết cái tối, thế nào thì đó, cái diễn tiến cho nó mười quyển. Thành ra phải tiếp tục cũng lâu lắm, quý vị phải trì trí, cái gì trì trí thì mình mới thành tựu được. Thì cái chữ kinh là như thế. Bây giờ cái chữ Surangama thì có nhiều nhà dịch lắm. Có một nhà dịch với một cái ý chánh á, kêu là Đại Định Vương. Đại Định Vương tất nhiên là một cái, thường thường kêu là Đại Định Vương, tức là vương đây là nó cao tất cả. Ở trong đó người ta phân tách ra 108 cái phương pháp tu thiền. Thì cái môn Surangama này hành về cái kiểu này, gọi là gạn lọc cái vọng để cho cái chân nó hiện. Đó là nó đứng đầu, nó tổng chỉ huy cả 108 cái phương pháp tu thiền. Đó, nó quan trọng ở chỗ đó đó. Cho nên có một vị khác, đây là người ta dịch để cho mình hiểu rằng Đại Định Vương tất nhiên là cái sự thiền định kêu là cao lớn, coi như là làm vua, nó kêu là nó tổng quát tất cả các cái môn mà tu thiền định. Thì có chỗ khác dịch tên là nhất thiết sự cứu cảnh kiên cố. Đây cũng là một lối dịch các vị tổ á, nhất thiết sự cứu cảnh kiên cố. Chỉ vì có bài đọc những cái phần này là quý vị nào chịu khó đi chung
được về xem đi xem lại đó.
Hơn nữa là một thời giảng như thế này không tài gì mà giảng hết những cái chi tiết hay những cái phần của quý vị có thể nghi sai khác, vị này thì nghi tới này, vị thì nghi tới kia, thì những chỗ nào quý vị chưa rõ khi đi sâu vào băng kinh á thì quý vị cho chúng tôi biết, hoặc có thì giờ ở đây, hoặc là cái chỗ nào không rõ về điện thoại lại hỏi, đó là cái lối học đạo. Chứ đừng có nghĩ rằng hả giảng sao nghe vậy và hiểu cũng được, không hiểu cũng được, đó là không nên. Ai hiểu những cái đường đó. Nhất thiết sự cứu cảnh kiên cố, nghĩa là cái bộ kinh này nói cái gì, hay là về Surangama là nói cái gì trong đó, là chỉ tất cả sự việc. Tất cả sự việc hay tất cả những cái gì trong đời này sẽ hiểu được thì đi tới cái chỗ cứu kính, cứu cảnh được, là cái chỗ sốt sáo. Kiên cố nghĩa là
bền,
nghĩa là nói một cách dễ hiểu là chúng
phải nói như thế nào mà nói cái câu này, cái câu này mũi hay là khi mà mình trực nhận được cái tâm của mình rồi thì tất cả mọi sự mọi vật trong thế gian này, vật lớn như quả núi, vật nhỏ như cây kim, chúng ta được biết, biết một cách tổng quan đó, không bị hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối mình phải nô lệ cho nó. Điều đó là điều kia là nhất thiết sự cứu kinh kiên cố. Và học được và hiểu được giáo lý của Surangama Sutra này rồi đó, về vấn đề tu thiền khỏi bị gạt nhầm. Bởi vì tu thiền có hai thời kỳ bị gạt nhầm mà mọi người đều phải quỷ lý cho đó, nếu không có kêu là cứu cảnh kiên cố, nhất là thời mạt pháp. Cái giai đoạn thứ nhì á, tức cái giai đoạn nghĩa là hai thời kỳ đó là thời kỳ nào? Thời kỳ thứ nhất, người tu thiền độ chừng 3-4 năm. Tại sao mà chúng tôi nói rằng độ 3-4 năm? Là bởi vì tùy theo cái căn tánh của một người. Có người cỡ chừng ròng rạc chừng 3 năm là người ta đã có cái mức độ trong sáng một mức. Có người phải trải qua tới 4 năm. Nó tùy theo cái sở hành, tùy theo cái kiến thức, tùy theo cái khả năng. Thì cái lần thứ nhất mà bị bên ngoài nó dắt dẫn á, là cái thật nó lạc vào, người ta gọi là ngoại đạo thiền. Nếu lướt qua được cái ngoại đạo thiền đó mà lên tới một thời gian tất nhiên là đã qua được thập tiến, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, bắt đầu đến thập địa. Chỗ này lâu lắm, chỗ này mà nghĩa là dụng công nhiều lắm, cũng 15-20 năm không ít đâu. Thì lúc bây giờ đã bị kêu là thiên ma ba tầng thiền. Bởi vì lên tới cái thập hầu hướng á, lên tới thập hầu hướng á, thì cái trình độ nó ngang với lại tứ thiền bát định. Tức là, đây mà nói trình từ nào thì khó hiểu như cái gì đó. Tức là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Thì lúc bây giờ không khéo á, nó sẽ đi qua một cái ngã trẻ, tức là về thiên ma ba định. Nguy hiểm hai cái thời kỳ đó lắm, cho nên chúng ta phải tìm cái này. Mà tới cái thời gian đó là luôn luôn phải có thiền sư kịp. Nếu không có thiền thì làm được. Bởi vì thường đi nó sáng sáng bên này. Ở bên kia nó cũng chỉ, nó cũng nhất bản nó chỉ rõ nữa. Kéo quẹo cái này xong rồi. Trở lại lâu lắm, chủ yếu bên này mình phải hết một tour nó mới trở lại được. Và cũng không biết. Quan trọng lắm à, trong hai thường đâu không phải là cái chuyện, tuy là nói ví dụ để quý vị thấy, nhưng mà do đó cho nên sự tu thiền là chánh tông trong Phật giáo, không ai chối cãi hết. Nhưng mà là nếu tu thiền để cho có sức khỏe, để cho biết nắm cảnh đời như thế nào, nhìn con người như thế nào, để rồi một ngày gọi là tả báo thân thì cái đó dễ. Cái đó không có khó gì hết, nghĩa là cứ ngồi tĩnh mệt rồi quán sổ tức, làm sao cho cơ thể nó điều hòa rồi gì đó, như thế chỉ như là nó cũng có cái lợi, cái kết quả
đó. Còn nếu tu thiền mà để gì, để tu là phá hết cái vọng tưởng, để cho cái chân tánh, tức là cái tánh thiệt của mình hiện tại một cách rốt ráo như Đức Phật, như các vị đệ nhất đệ nhị tổ, thì cái vấn đề là cả một vấn đề chiến đấu từng đợt, từng hầu, từng giai đoạn. Đó. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta nếu biết có bản đồ tu Phật nắm trong tay thì cũng kiểm soát cũng có gì đó, cộng thêm cái sự mà cố gắng của chúng ta đó. Do đó cho nên ở trong này người ta có dịch cái câu cái là nhất thiết sự cứu cảnh kiên cố. Tất cả mọi việc trên thế gian nếu chúng ta hiểu được thì là rất là kiên cố. Nên ở trong cái bài tựa của Kinh Lăng Nghiêm có bốn câu, thì dĩ nhiên là quý vị nên hiểu bốn câu này trước. Mà những ai ở chùa hoặc là những ai ở nhà mà cũng có các vị Phật tử cư tụng, tụng hay hiểu, nghĩa là một bài kệ rất là hay. Sau khi ngài A Nan trực nhận được cái chân tâm của mình không phải tìm ở đâu hết, thì ngài mới quỳ trước và Đức Phật mà ngài nói cái bài kệ này. Thì đây tôi chỉ đơn cử ra bốn câu thôi, rồi còn nữa thì quý vị sẽ học sau. Gì nữa nè, là bốn câu để quý vị thấy tổng trì nè, bất động tôn, hữu lăng nghiêm vương thế hy hữu, hữu là tôi biết để mà giải nghĩa để quý vị thấy cái hai của bốn câu, nghĩa là bài kể nó dài lắm, bây giờ không có thời giờ, bởi vì để giảng cái bài hữu lăng nghiêm vương thế hy hữu. Câu thứ ba chưa ở trường bất lực à, đó đây chưa tiêu ngã ức kiếp liên đạo tưởng đó, rồi tới cái câu gì mà quý vị mới nói đó, bất lực không phải bất lực đâu em, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân à. Rồi chiêu đó thế nào hiểu, giới thiệu cho quý vị thấy đó, chiêu cảm tổng trì bất động luôn. Tôi lặp lại lần nữa, sau khi ngài A Nan trực nhận rõ ràng rồi, không còn mơ màng gì hết, ngài mới quỳ trước Đức Phật, ngài phát cái lời nguyện, nói bài kệ này, vừa phát nguyện vừa khen Đức Phật, vừa nói lên những cái gì hay cao quý của lời Phật vừa giảng dạy. Diệu tạng là một danh từ, tổng trì là một danh từ, bất động là một danh từ, tôn. Thì ba cái này là để khen ngợi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thì chữ tôn này là tôn trọng, Thế Tôn nghĩa là cao quý, tôn quý nè, chữ tôn này nè, thấy chưa? Đức Thế Tôn là một bậc, nghĩa là diệu tạm là vừa nhiệm màu, tạm thế có nghĩa là tạm nhiên, nghĩa là cao sổ, nghĩa là nó đặc biệt, không khó mà dùng cái lời nói mà diễn tả cho hết được. Chứ là diệu cảm nghĩa là màu nhiệm, một cách nghĩa là không thể dùng lời nói mà khen ngợi được, không thể dùng bút mực mà khen ngợi được, chỉ có cái sự chứng hiểu biết mới thấy diệu cảm. Tổng trì là cái đức tánh của ngài, nghĩa là tổng thiện bất thấp trì ác bất sanh, tất cả những không cách chê một cái chút nào trong đó được, gọi là tổng trì. Bất động có nghĩa là không còn lay động một vấn đề gì trong đó hết. Sáu chữ này là nói lên cái đức tánh của Đức Phật. Ngài đang nghe khen, câu đầu là khen, cái Đức Phật như vậy đó, sâu sắc lắm. Bởi vì ở trong này cái chia ra diệu cảm á, là cái tiêu biểu cho cái đức pháp thân, pháp thân, thấy chưa? Tổng trì á là để tiêu biểu cho cái đức bát nhã. Còn bất động là để tiêu biểu cho cái đức, ai biết, giải thoát. À, nhiều lắm bây giờ giảng ra đó. Tiểu tạm là để tiêu biểu cho cái pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Tổng trì là để tiêu biểu cho cái bát nhã của Đức Phật, là cái trí thấy tất cả, thấy nhớ tất cả thế giới. Bất động là để chỉ cho sự giải thoát của Đức Phật. Rồi, đây là khen Phật, bây giờ khen Pháp. Khen Pháp, đầu tiên gì là khen Pháp? Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái bộ kinh chữ vương đây á, là coi như là lớn. Vua đó, khi chữ nghĩa đen là vua đó, là vua của các bộ kinh ở trong đời, chữ thế là ở trong đời, thi hữu là ít có lắm, ít có lắm. Nghĩa là cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này như là một vị vua của các bộ kinh, bởi vì nó những cái lý siêu việt mà người ta gọi là vương, chứ không phải là giai cấp gì trong đó đâu. Như là nó cái lý nó siêu việt, cái lý nó kêu là cao thượng, vì thế là trong đời, trong thế gian ít có, thi hữu. Hiểu cho được, bây giờ hỏi cho quý vị tụng đó, có ai hiểu không? Tụng thì tụng, vậy là có nhiều người nói rằng dạ tụng sáng tụng để cho gì đó, để cho được tâm nó yên tĩnh. Rồi có nhiều người khác nó cũng được, ở nhà mà tụng năng nghiêm, mất cửa trường ma, vô nó phá, có nhiều người cũng nói vậy đó, mình ngán không dám tụng. Nói bữa nào mấy ông để cái tụng vô chùa tụng, tới nhà mình tụng được mà vô đúng đúng khi đó mà mình nếu mà không có đức hạnh nó phá. Đó là cũng cái lớp nói thì thôi, chứ ma gì phá tụng kinh thì vô ma gì vô tụng phá, thấy không? À được, có người khác nữa nó tụng cái này nó đổ nghiệp, cho mấy người không tụng nó không đổ nghiệp sao? Đổ thừa phá mà hả? Đâu phải mấy người không tụng thì các cái nghiệp nó không có đổ lúc nào hả tụi em? Nó đổ còn hơn nữa. Dĩ nhiên, cái lời nói đó nếu mà đem suy luận nó cũng có chút đúng, bởi vì nếu hiểu nghĩa, nếu hiểu lý là khi mình đọc tụng, mình nghiệm xét, mình xem, mình đọc lại, thì trong lúc đó là để hàng phục những cái gì về cái vọng động, vọng niệm, những cái gì xấu xa trong mỗi người chúng ta, thì trong khi những cái đó người ta gọi chung là cái gì? Mà khi mà nói động tới, nếu không khéo thì nó cũng sẽ kêu là nó trở lại nó bằng gì? Nhưng mà đó cũng là một việc thôi, chứ còn gọi là có một cái chú lực cao thượng thì không có gì đâu. Cái thứ ba, Ngài mới tự trọng hai câu này nè, câu thứ ba nè, thì Ngài mới nói lên cái chuyện của Ngài. Đây là tán thán Đức Phật, đây là tán thán tôn pháp mà Ngài đã vừa nghe. Bây giờ tới Ngài tự trình bày các của Ngài. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bây giờ đây tôi đã hết rồi, dứt hết rồi, tiêu trừ nghĩa là không còn gì. Cái bóng tối giờ không còn gì, hoàn toàn là ánh sáng đó, tiêu là vậy đó. Nghĩa là cái vọng hết rồi, bây giờ cái chơi còn tiêu. Tiêu cái gì? Tiêu bao nhiêu cái gì? Vọng tưởng điên đảo, điên đảo vọng tưởng. Chúng ta, chúng sanh nói chung, chúng ta nói riêng, sống giữa đời này là trong sự vọng tưởng, từ cái vọng tưởng nó đi tới điên đảo, chứ không có cái gì đặc biệt. Quý vị cứ về nằm suy nghĩ lại cái chuyện gì, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, do cái sự vọng tưởng của người đời, một là riêng, hai là chung, mà thành ra việc này việc nọ hết. Thì bây giờ mình tu tập có cái gì ở đâu, mình diệt trừ hết cái vọng tưởng đó, với cái điên đảo đó là được chân tâm hiển lộ. Mà chân tâm hiển lộ tất nhiên là, cho nên Ngài đã tiêu trừ được bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo ở trong tâm gì? Cả ức, cả kiếp của tôi, của con. Ngài đối với Đức Phật, Ngài nói như thế. Con đã tiêu trừ tất cả những cái vọng tưởng điên đảo từ bấy lâu nay. Con cứ tưởng rằng tâm có thiệt, tâm có thiệt, nhưng mà bây giờ Đức Phật gạn ra hết rồi vậy. Thì những cái gì mà lâu nay con hiểu, con nghĩ, con nhận định đó, nó sai vậy. quý vị vô trong chánh văn của bộ kinh quý vị sẽ thấy. Đầu tiên Phật hỏi thưa tại sao mà ông muốn xuất gia? Nói giờ mà trên tôi mà tôi thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp con xuất gia. Phật thấy chẳng lẽ thì ông vậy thì ông theo cái sắc tướng ông tin rồi, chứ làm sao mà ông thấy Phật được? Rồi Đức Phật hỏi chứ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp có phải là Phật không? Làm sao 32 tướng tốt đó, 80 vẻ đẹp đó mà gọi là Đức Phật thì không được? Rồi cứ theo đó mà phân Đức Phật hỏi, rồi hỏi chứ cái hiểu biết của ông đó, tức là cái tâm nó ở chỗ nào? Đầu tiên thì Ngài nói cái tâm nó ở trong. Đức Phật nói nếu mà cái tâm nó ở trong thì trước hết cho ông phải thấy ruột, gan, phèo, phổi, ngũ tạng, lục phủ trước. Bây giờ mới thấy ruột ông sao không? Tim ông sao không? Nó có đập cái đó không? Đập đúng không? Bây giờ ông đó không biết, không thấy, ông nói làm gì không thấy. Thầy nói, Đức Phật nói rằng không thấy nó ở trong thì làm sao mà gọi là cái tâm nó ở trong? Rồi đó cái ông nói rằng thầy chắc ở ngoài, vì con ngồi trong nhà này, cái cửa sổ của giảng đường mở ra con thấy ở ngoài có cây có cối kia cứ như vậy lắm. Đoạn nào Đức Phật nghĩa là bác rồi chỉ rõ chính cái chỗ đó để làm chi? Để cho chúng ta thấy rằng ai cũng nằm ở trong cái cảnh ngộ của Ngài A Nan hết. Ngài A Nan là tiêu biểu đại diện cho chúng sanh để mà giúp chúng ta. Nên như tôi vừa nói là này là tâm đại tôn, hành đồ mà chúng ta phải nắm trong tay, tu hành nó mới vững lắm. Gặp đi đường nào, đi cái ngõ nào mà nó thế nào mình biết liền cái vọng tưởng. Cho nên Ngài mới nói con nhờ thế mà tiêu trừ tất cả cái điên đảo vọng tưởng ở trong ức kiếp của con. Ức này là không tương xứng bao nhiêu kiếp, nghĩa là cả trăm cả ngàn cả vạn cái ức kiếp, thấy không? Rồi bây giờ cái câu này là cái câu Ngài vừa nói lên, mà cũng chúng ta nghe cái câu thứ tư này là an ủi nó đỡ, nhất là những gì đến tuổi này. Bất lịch tăng kỳ hoặc ác thân, hiểu không? Giờ quý vị đọc hoài cách nghĩa câu chúc cho mình câu thứ tư, cái câu thứ tư nữa nè, ba câu trên các tờ đó. Câu thứ tư, bất lịch là không có mua lịch, không biết ngày giờ, không biết ngày tốt ngày xấu. Như kiểu mà các ông sư ông cắt nghĩa bác nạn tâm đầu vui khổ, ông nói rằng bây giờ đã cu ly khổ, bác nạn tâm phải là cu ly phải khổ. Nó phải trong kinh mà nói, nó tôi thấy chữ nghĩa kinh được không? Bất lịch, khi Ngài đã trực ngộ được cái chân tâm rồi vậy, thì lúc bây giờ Ngài không có trải qua cái chữ lịch này, cũng như du lịch trải qua từ nước này qua nước kia, người ta gọi đi du lịch, lịch là trải qua, dù là đi đảo sao đi trải qua nước này nước kia gọi là du lịch, thì Ngài không có trải qua cái A Tăng Kỳ Kiếp. Cái chữ này là chữ tâm chữ phạn, dù là A Sang Ga Can Pa tiếng phạn á, nghĩa là Ngài không, lẽ ra là người ta tu hành là phải trải qua từ thập tín rồi thập trụ rồi thập hạnh rồi thập hồi hướng rồi thập địa, cứ theo cái bản đồ đó mà đi từng giai đoạn. Nhưng bây giờ Ngài A Nan, Ngài nhờ Đức Thế Tôn khai thị trực tiếp cho Ngài, cho nên Ngài không có trải qua như vậy nữa, mà Ngài trực động được pháp thân thật này. Cái kiểu như bây giờ là mình đi cái gì, đi phạm được. Cái kiểu mà đi từng giai đoạn cũng như đi trên nhà hay là cũng như đi bộ. Còn cái kiểu của Ngài A Nan đây á, là coi cũng như là Ngài đi thẳng lên trong một thời gian ngắn là tới chỗ, không trải qua cái A Tăng Kỳ Kiếp. Thôi kiếp này qua kiếp kia chú là vô số kiếp. Cái chữ A Tăng Kỳ Kiếp người ta dịch là vô số kiếp. Thầy nói thôi mà để nó vô số kiếp thì mình không có chịu được. Bây giờ quý vị phải làm sao liền, thấy không? Đó, không trải qua cái A Tăng Kỳ Kiếp mà thâu hoạch được, chứng được cái chữ hoạch này là chứng. Chứng được cái gì? Pháp thân. Pháp thân tức là pháp thân thường trú đó. Pháp thân là chỉ có Phật mới có pháp thân. Mình là báo thân. Cái thân của mình là cái thân quả báo. Nó báo cùng mình hết bệnh này tới bệnh kia, hết thứ này tới thứ kia, mình là báo thân. Mà xả cái báo thân để mà được cái pháp thân thanh tịnh này là phải chứng ngộ. Cho nên cái câu thứ tư đây Ngài nói rằng Ngài không trải qua cái A Tăng Kỳ Kiếp như Đức Phật đã vẽ trên bản đồ, mà bây giờ Ngài thâu hoạch được, Ngài chứng được cái pháp thân thanh tịnh, cho nên còn tiếp nữa hay lắm, pháp thân tăng kỳ và pháp thân là gì nữa. Nguyện kêu tất cả thành đạo vương thân tâm còn nhiều lắm. Bây giờ đây để quý vị thấy trong bốn câu đó là nó cao quý như thế nào. Bây giờ tới cái phần này, ở bữa nào nó giảng cho nó hết, bữa nay nó có bốn trang này. Tại sao chúng tôi đặt nhiều lý là cái lý nhiệm màu, cái lý nhiệm màu của kinh Lăng Nghiêm? Thành ra quý vị nên nhớ rằng giảng cái cách của chúng tôi giảng đây á, không phải theo văn tự chữ nào để lấy khó hiểu cho quý vị đâu, mà đem cái lý gọi là cái lý nhiệm màu để mà giảng thôi. Thì khai thị đề kinh, hai cái bài này là một bài tổng, một bài biệt, chúng tôi gọi là tham khảo trong các bộ kinh chữ Phạn cũng như là chữ Tàu mà dịch ra đó. Thì bây giờ để mà giải quý vị thấy, phải giải á, nếu nói cho đủ bộ kinh này á, thì nó có tất cả 19 chữ cộng với cái chữ kinh là 20 chữ gì đó, Đại Phật Đảnh gì nữa, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Nếu nói tắt á, là chỉ là kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà ta nói tắt nữa là kinh Lăng Nghiêm, nó rõ ràng hơn. Thành ra cái bài trên 8 câu là cũng nói 19 đó, 19 chữ, nhưng mà nói nó cô đọng để quý vị thấy cái nghĩa lý của 19 chữ đó. Còn chữ kinh tôi đã giảng rồi nãy giờ rồi. Đại Đồng Phật Lý Đảnh Siêu Nhiên, câu thứ nhất á, Đại Đồng Phật Lý Đảnh Siêu Nhiên, từ ba chữ mà ghép thêm một câu đó nên là được thành một câu đó. Chữ đại, chữ Phật, chữ đảnh. Đại Đồng là chỉ khi người mà giác ngộ rồi thì tất cả người đều đồng ở trong một cái bản thể sáng suốt. Khi chúng ta mê thì có chia ra nào là loài người, nào là loài thú, rồi người cũng nhiều hạng hết đó. Nhưng mà khi mà ngộ rồi á, là chỉ là một bản tánh, bởi vì trở về với bản tánh đó, cái lý hơi cao thì mà gắn, bởi vì cái gì mà thấy cái lý cao mình nghe nó mới thích. Phật lý tất nhiên là giáo lý của Đức Phật dạy, giáo lý của Đức Phật nói trong 45 năm trường. Thiệt đảnh siêu nhiên nghĩa là đưa tới cái chỗ rốt ráo, chữ đảnh mới là rốt ráo. Thường thường ở trên mẫu người á, mà chỗ này á, người ta gọi là vô kiến đảnh, hay là Như Lai đảnh. Nên trong khi mà tu mà tới cái mức độ chứng ngộ á, thì đây đầu tiên là phong quang ở đây chủ đảnh. Đảnh siêu nhiên, người khi chết nếu suốt một cuộc đời tu tỉnh thì cái linh tánh của chúng ta, hay là nói cách dễ hiểu là cái chân tâm của chúng ta, nó sẽ đi ra trên đỉnh phong, tức là còn. Còn nếu mà người mà cực ác, làm ác, coi là tạo ngũ nghịch tập ác thì nó đi ở dương quan. Còn những chỗ khác nữa thì trung bình, chẳng hạn khi nó ra nó mắt, khi nó ra nó ngực, khi nó ra nó bụng, khi nó ra đầu gối, nghĩa là cái chót chết đó. Thì thường thường ấy, mỗi người mà tu tỉnh, tại sao như thế, là tại vì hàng ngày nghiệp của mỗi người mà tạo nó đã coi như là thuần thiện rồi, thì cái giờ phút ra đi đó phải chắc chắn là để mà tiêu biểu nói lên cái gì, tất nhiên là siêu nhiên. Như bổn lai chân Phật diệu thiền, nói về thiền đó. Bây giờ nói tới như bổn, tất nhiên là cái bổn, cái căn bổn của mình đó, đầu tiên nó là siêu nhiên bất động. Cho nên có chỗ khác người ta giảng kinh Lăng Nghiêm, ta nói chỗ này tức là con người chúng ta nó nằm ở trong một cái chân tâm bao la như là một cái quả địa cầu như thế này. Đó. Nói như thế để cho chúng ta hiểu. Thì nếu là một đức Phật thì cái bản tâm thanh tịnh tròn sáng này hoàn toàn. Còn nếu như mà thành ở trong này người ta bên nó lạ, một bên là